Rinaldo Rinaldini. Cả nước Ý nói về anh, người ta hát về Rinaldo ở Florence và trong toàn Toscan, bình luận về hành động của anh khắp mọi nơi. Tối đến, bên những bình rượu, nhân dân những tỉnh nhỏ của Calabria thích kể về những việc làm và thái độ của người chỉ huy đáng giá Rinaldini. Mục đồng cũng nói về anh trong những thung lũng xanh của núi rừng Apennine ở cả Sicily. Người ta kể mãi về sức mạnh của Rinaldini, về sự an toàn không sát thương được của anh, không một lưỡi gươm, một mũi tên nào xâm phạm được. Đuổi bắt anh chỗ này thì anh đã xuất hiện ở chỗ khác. Bắt được anh thì anh thoát ra. Anh phân phối cho người khác những gì anh có. Không có cơ hội nào anh không trấn lột được. Hơn nữa, anh đẹp trai, mái tóc sẫm, đôi mắt đen là biết bao con gái đàn bà ngóng nhìn theo anh. Đồng đội anh sẽ nhảy vào lửa vì anh. Anh là con người đáng sợ và đáng ca ngợi. Một cơn gió mạnh thổi trên những chòm núi Apennine, lay quét cành lá những cây sồi già, đôi khi làm tắt cả ngọn lửa. Rinaldo và Antaverde đang ngồi im lặng quanh nó. Trời đêm tối sẫm, mây che khuất trăng và bầu trời không một ánh sao. Antaverde hỏi Rinaldo: "Chỉ huy trưởng, anh ngủ à?" "Không." Một lát, Antaverde lại nói: "Chỉ huy, anh không còn như trước." Rinaldo trả lời: "Đúng thế. Khi tôi chăn dê cho bố tôi ở Ostia, tôi chỉ là một cậu bé ngây thơ. Và bây giờ anh là một chỉ huy toán cướp đáng sợ. Khi anh xuất hiện đâu đó, không ai không nghĩ anh là hầu tước quý phái. Thế mà đầu tôi được treo giải thưởng đấy. Không có kẻ nào dám mạo hiểm đâu. Biết đâu, cũng có thể có người trong toán chúng ta chứ." "Sao có thể thế được? Tất cả đều đã tuyên thệ. Họ là những con người, và con người đều xấu. Ít nhất anh cũng không cho là tốt chứ." "Chúng ta không tranh luận về điều đó nữa. Chính anh cũng làm nên những việc tốt, và nhiều nhà quý tộc muốn được như anh. Nhiều người cầu nguyện cho anh, chúc phúc hoặc cảm tạ anh. Anh được người ta yêu mến, Rinaldo ạ." "Tại sao lại gợi lên những ý nghĩ buồn như vậy? Tốt nhất là chúng ta ngủ đi." Antaverde nói rồi xoay người gắng ngủ. Nhưng Rinaldo cầm chiếc đàn nhẹ nhàng búng dây và khe khẽ hát. Sáng hôm sau như thường lệ, Rinaldo điểm tâm bằng một cốc sô-cô-la nóng. Quanh anh là toán cướp nô đùa trong tiếng cười, tiếng nhạc và không khí tươi vui. Rinaldo viết một số lệnh, niêm phong mấy lá thư, rồi gọi mọi người đến gần. Quân của anh đứng thành nửa vòng tròn rộng và im lặng nghe lệnh chỉ huy. "Girolamo, lệnh cho anh đấy. Khi đến Borgo, rồi sẽ mở xem. Và tùy trường hợp, anh quyết định có nên đi Arredo hay không. Phải khôn khéo. Tôi khỏi cần nhắc nhở anh. Anh, Figilla, đến dùng Bibiena, nghe người ta bàn tán về chúng ta ra sao. Niccolo và Sebastiano, rà soát những khu rừng quanh Piscina. Và anh, Amadeo, trụ lại ở Anghiacta. Antaverde, anh lấy 6 hoặc 8 người đến nhà chánh án ở Brancolan. Đêm nay, Matteo cùng 20 người xuống phía nam chiếm lấy đường hẻm ở Caprin. Trong lúc đó, Ansetto cùng 30 người khác ở lại đây. Và anh, Cintio, lấy 11 người phân tán trong thung lũng Tobolio và khe đá. Đây là mật hiệu của chúng ta. Bây giờ thì đi ngay đi." Mọi người chia tay nhau đi làm nhiệm vụ. Họ xếp gọn lều bạc, gói ghém nồi niêu, thắng yên ngựa. Girolamo phi đầu tiên, rồi Antaverde lên đường. Sau đó là Cintio và toán của anh. Rinaldo nắm cây đàn, lấy súng, cùng với đàn chó, mất hút giữa cây cối. Không ai biết anh đi đâu. Khi họ gặp lại nhau, Rinaldo được biết Cintio ngần ngại không xuống thung lũng Tobolio vì có một đoàn khách bộ hành cấm trại tại đó. Rinaldo vội tới nơi quan sát. Mọi điều như Cintio nói, và Rinaldo không để trượt một dịp tốt như thế này. Anh bôi mặt màu nâu nhạt, cải trang thành người đi săn cùng với Severo, bận quần áo thêu chỉ vàng, đội mũ cắm lông chim. Anh mang súng, tù và săn, giấu vài thứ cần thiết, và cùng với đàn chó, anh và người bạn đi đến thung lũng. Họ từ trên đồi xuống, thấy lều căng phía cuối thung lũng. Mấy người đang chuẩn bị bữa tối quanh đống lửa. Những người đánh xe đổ hàng hóa trên lưng lừa xuống. Các bà ngồi nghỉ trong lều. Không xa chỗ cắm trại có một thác nước. Một người đến đấy lấy nước. Rinaldo ở chỗ ẩn đi ra. Người kia muốn chạy, nhưng anh gọi lại. Này, chờ đã. Anh ở trong nhóm người đó à? Dân. Thế những bà trong lều là ai thế? Vợ chưa cưới của tôi, nữ hầu tước Atana và cô em. Họ đi từ San Leo đến Florence. Rinaldo ra hiệu cho Severo. Cả hai đi lại phía lều. Gia nhân của nữ hầu tước nhìn và chào họ. Chỉ một người trong bọn họ chặn đường hỏi. Các bạn, đi đâu đấy? Rinaldo giải thích ngay. Tôi là người bảo vệ săn bắn ở Sessino, đi về nhà cùng người giúp việc. Thấy các vị, tôi nghĩ nên đến báo cho các vị để đề phòng. Rinaldo và băng nhóm đang lảng vảng trong rừng. Một bà kêu lên. Kinh khủng, tôi sợ lắm. Người bảo vệ nói lại. Không sao đâu, chúng ta khá đông có thể chống lại được. Rinaldo cười. Đúng, nhưng tránh Rinaldo đi là hơn. Người ta bảo người của anh ta có quỷ sứ trong mình đấy. Chà, trời ơi! Lại một bà nói. Sao người ta để cho tên cướp hoành hành như vậy? Rinaldo trả lời. Vì mọi người đều sợ anh ta. Người bảo vệ hỏi. Anh ta có bao nhiêu người? Rinaldo nhún vai. Ai biết được. Rinaldo tự do như khí trời. Đầu anh được treo giải thưởng rất cao. Bí mật giữa chúng ta nhé. Đã 8 ngày nay tôi đang theo dõi để bắt. Và nếu rơi vào tay tôi thì anh ta xong đời. Người bảo vệ nói. Ông biết anh ta à? Gần như vậy. Tôi nhiều lần thấy ảnh khi người ta treo giải thưởng bắt anh ta. Thế giải thưởng về tay vô lại đó bao nhiêu? Tôi nghĩ nhiều tỉnh, thành phố cùng đóng góp. Đến 3 hay 4 nghìn florin. Một bà bảo. Phải cử hẳn một đạo quân đi bắt chứ. Người ta đã làm thế thưa bà, nhưng chẳng được việc gì. Tay Rinaldo đó có chỗ ẩn náu và biết chống trả. Quân lính các nơi có thể kể nhiều về chuyện này. Rinaldo với 80 đồng đội đã đánh lui 300 quân trong các đồi núi và thung lũng. Quân lính chết mất 70 và chẳng còn anh nào dám mạo hiểm với các tay cướp đó nữa. Người đàn bà kêu lên. Tay vô lại làm những điều thật ghê gớm. Đúng thế, nhưng anh ta rất dũng cảm. Người ta còn nói anh ta làm bao nhiêu điều khôi hài khiến người ta ôm bụng mà cười. Tôi muốn ít nhất được một lần chứng kiến cảnh đó. Rinaldo nói lại. Bà hãy tưởng tượng đang bình lặng ở đây, sát cạnh người bảo vệ, có gia nhân xung quanh. Rinaldo, bên trái thì chĩa súng ngắn vào bà, bên phải thì bắt người bảo vệ đứng yên. Còn băng nhóm anh ta tấn công gia nhân của bà. Anh ta ôn tồn bảo với các bà. Ta là Rinaldini đây. Bỏ ra đây tất cả vòng nhẫn, đồng hồ và 100 florin. Và điều anh nói được thực hiện ngay. Bà hầu tước run lên. Người bảo vệ sợ toát mồ hôi. Và những người khác sững người kinh ngạc. Ông bảo vệ săn bắn, đừng đùa. Thưa ông, tôi không đùa. Các ngài muốn cười về một trò khôi hài của Rinaldo thì cướp việc. Tranh thủ đi. Tôi là Rinaldini. Tôi thỏa mãn ý muốn của các ngài. Và bây giờ các ngài thỏa mãn ý muốn của tôi. Đổi lại những đá quý, đồng hồ, tiền bạc. Tôi cho các ngài một tờ giấy thông hành. Tránh mọi tấn công của người của tôi trong suốt quãng đường còn lại đến Florence. Run rẩy vì sợ hãi, giới quý tộc dâng theo lệnh của anh. Các ngài thấy đấy, tôi tạo điều kiện thực hiện tốt lòng mong muốn của các ngài chứng kiến một trò khôi hài của Rinaldo. Rinaldini bình tĩnh nói và bỏ đi mà không người nào dám theo anh. Buổi tối, toán cướp tập trung ở sào quyệt. Rinaldo khoác chiếc áo choàng rộng, nằm dài dưới một gốc cây to. Đồng đội của anh chơi đùa quanh ngọn lửa, bàn tán về vố chơi bà hầu tước vừa rồi. Bình minh vừa lên thì những phát súng nổ rộ lên trong núi. Những tay cướp nhảy dậy, nắm lấy vũ khí, còn những anh gác vang lên. Chúng ta bị bao vây rồi, chúng ta bị bao vây. Chỉ huy, chúng ta làm thế nào? Chiến đấu! Rinaldo đáp lại, đưa mắt bao quát những ngọn núi và thung lũng gần đấy. Súng nổ khắp mọi phía. Rinaldo ra lệnh. Ancesto và 30 người trụ vững chỗ ấn náu cũ. Ở đây chúng ta có 12 người. Báo động lên và mỗi người 2 súng. Lúc đó, một tiếng tù già vang lên cách đó không xa. Antavecder cùng 50 đồng bọn từ rừng đi ra. Họ kêu to. Các bạn, gây go rồi. Hai người bị quân lính tóm được. Ít lâu sau, anh Sato và một số người của anh xuất hiện. Chỉ huy trưởng, chúng ta đã khá đông, tấn công đi. Nếu vậy, chúng ta xông lên nào. Rinaldo nói rồi lao xuống thung lũng. Họ vừa tiến được gần 100 bước thì thấy một tờ giấy nằm trên mặt đất, trong đó viết: những người bỏ hàng ngũ Rinaldo, tình nguyện hàng quân lính, sẽ được tự do và ân xá. Ai mang đầu Rinaldo nộp sẽ được thưởng thêm 500 florin. Rinaldo tuyên bố: các bạn, tờ giấy này hứa hẹn khen thưởng và tự do nếu các bạn tin tưởng vào quân lính và đồng hàng. Những tay cướp vừa cười vừa nói: chúng tôi không phải là những thằng điên đánh dậy, không muốn mạo hiểm đời mình. Tờ giấy của một thằng nào đó không dám đánh nhau với chúng ta đấy. Mọi chuyện đều hứa ảo. Chúng sẽ cười và rồi treo cổ chúng ta. Như vậy là chúng ta thất bại vì sự ngu ngốc của mình. Xé tờ giấy đi, chỉ huy. Chúng ta sẽ nát ra. Rinaldo trả lời: nếu vậy các bạn, chúng ta phải vòng ra biên giới và tập kích lại đội quân bao vây chúng ta. Họ đi qua chỗ thung lũng giao nhau, đến chân một ngọn đồi, bỗng đụng đầu một toán quân lính. Họ tấn công mau lẹ và mạnh đến nỗi quân lính bỏ chạy. Nhưng chiến thắng của họ quá ngắn ngủi. Một phân đội 150 lính từ trong rừng ào ra và toán cướp không có đường chạy nữa. Rinaldo thét lên: các bạn, hãy chiến đấu như những người dũng cảm. Chúng ta cách biên giới không xa. Có sống, chúng ta cũng làm mồi cho nhà tù hoặc đao phủ. Thà chết với thanh kiếm trong tay. Nào, can đảm lên, chiến đấu. Anh bắn một phát súng ngắn, làm hiệu lệnh tấn công. Đợt sáp lá cà vào phân đội quân lính thật táo tợn, làm họ sững người. Chiến thắng hầu như trong tầm tay. Nhưng quân lính lấy lại tinh thần, ổn định đội ngũ. Một cuộc quyết chiến xảy ra. Ancesto và 3 người trung kiên chết bên cạnh Rinaldo. Còn anh thì tiếp tục chiến đấu như một con sư tử cùng đồng bọn. Đạn pháo rơi như mưa. Rinaldo và một số đẩy lùi được quân địch ở cánh quân bao vây mình. Nhưng chỉ một mình chỉ huy trưởng vượt qua được biên giới. Hai quân lính đuổi theo anh thì một bị anh bắn chết, một bỏ chạy. Mệt mỏi và xác xơ, Rinaldo lang thang trong rừng, thở khó khăn, tim đập kiệt sức. Anh ngã vào một bụi cây dày bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Đói khát, anh cầm khẩu súng đi tìm một cái gì bỏ vào miệng. Bỗng anh nghe có tiếng động. Một nông dân ra chợ tỉnh với chiếc gùi trên lưng. Rinaldo gọi: này bác mang gì đấy? Lúc đầu người nông dân sợ, rồi nghĩ là một người đi săn. Bác nói: mang gì được ngoài mấy thứ ra chợ bán, thức ăn thôi. Tôi mua phô mát, bánh mì và rượu, tiền đây. Rinaldo nói rồi lấy trong túi đi săn ra một nắm tiền để trả hậu hỉ. Việc đó làm người nông dân yên tâm, bắt đầu kể những tin mới. Sáng qua máu chảy đầy biên giới, quân lính tấn công tên vô lại Rinaldo. Hắn và đồng bọn chống trả ác liệt, nhưng cuối cùng quân lính đánh bại và tóm gọn cả lũ. Cả Rinaldo nữa à? Vâng, cả hắn nữa. Tốt đấy, Rinaldo tuyên bố. Vâng, hắn ta phá phách quá lâu rồi, người nông dân nói rồi tiếp tục đi. Rinaldo cũng theo con đường của mình về phía nam, lòng nặng trĩu. Anh tránh đi qua các thành phố, các con đường người ta có thể nhận ra mình. Một hôm, khi bắt đầu bỏ đường cái rẽ lên núi, anh thấy một nông dân phía trước mặt. Người này cũng thấy anh, bước vội lại kêu lên: "Chào chỉ huy trưởng, tôi sung sướng đã tìm được anh." Rinaldo nhận ra qua giọng nói, đó là Cintio. Họ chạy tới ôm chầm lấy nhau. "Anh bạn Cintio, anh không việc gì chứ?" "Ê, thật may mắn. Anh Tavecder và Stefano cũng thế. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, những người khác chết cả. Người ta đuổi theo ba chúng tôi, quân lính bao vây nhiều nơi, ở biên giới cũng có. Chúng tôi không do dự, tấn công bọn gác và chạy vào rừng. Cuối cùng là tìm được anh, chỉ huy trưởng. Đưa tôi đến gặp anh em đi," Rinaldo bảo. Việc tìm lại nhau thật vui vẻ. Ngay hôm sau, Rinaldo đi Fiscando vì nghe nói ở đó chuẩn bị tổ chức lễ mừng chủ nhân của thành phố. Từ xa người ta đã nghe tiếng hát. Trên quảng trường, nhân dân chen chúc quanh những gian nhà rạp bán đủ loại hàng hóa và quanh những tu sĩ bán những vật thành kính. Rinaldo gầm lên: "Bọn thương gia này không giữ được tiền đâu." Anh gọi đồng đội: "Này Cintio, đến đây. Anh thấy những ông thầy tu kia chứ? Thấy túi của chúng đầy tiền chưa kìa? Gọi một đồng đội đi cùng anh. Và cẩn thận đấy, gặp lúc thích hợp anh tấn công phía ấy. Và khi nắm được tiền rồi thì đừng mất thì giờ dài dòng nữa." Cintio trả lời: "Hiểu rồi, tiền đó sẽ là của ta. Tôi không cần giải thích nhiều. Đi đi, làm như tôi bảo." "Tôi đi ngay đây," Cintio nói rồi biến mất. Còn Rinaldo thì đi về phía ngược lại. Ngày tối hôm đó, Rinaldo có tiền. Ở một góc đường có tượng Đức Mẹ Đồng Trinh mà hàng ngày người ta vẫn đến dâng lễ vật. Rinaldo lại chỗ ấy, lẫn vào đám đông. Trong số người tụ tập ở đó, anh thấy hai người đàn bà đeo mạng che mặt. Khi họ lại gần, hình như một bà theo dõi Rinaldo. Đúng thế, bà tiến lại như vô tình và thì thầm: "Xin chào bá tước Mandosini." Anh ngạc nhiên vì thực ra ở Naples, xã hội thượng lưu biết anh dưới tên đó, mà không ai ngờ anh không là bá tước. Anh tự hỏi không biết người ta muốn gì ở mình, nhưng bình tĩnh trả lời: "Ai gọi tôi thế?" "Người bạn gái của ông." Bà là mặt nói trước khi lẫn vào đám đông. Thực tế bà ấy không biết mình là ai. Để bà ấy tưởng mình là bá tước Mandosini thì tốt hơn. Mình có thể tiếp tục phiêu lưu ở Fiscando này hơn ở Naples. Trái tim những người đàn bà đẹp là con đường tốt nhất dẫn đến xã hội thượng lưu. Trong lúc chờ đợi, đó là miếng mồi thú vị. Nhưng bây giờ còn những việc khác đã. Anh tự nhủ, rồi vỗ tay hoan nghênh những ca sĩ tôn giáo, ném cho họ một tí tiền. Những người hát cảm ơn anh, lấy tiền và cũng đi mua những vật thành kính của các tu sĩ để cứu rỗi linh hồn. Tiền đi vào những chiếc túi dày cộp, nhưng không ở lại lâu. Rinaldo có thể thấy, trong bóng tranh tối tranh sáng của buổi chiều, Cintio và Stefano xoáy các túi tiền như thế nào. Chỉ ít phút sau, họ đã lại biến vào đám đông. Rinaldo bước theo chân họ ra khỏi thành phố. Họ đến một quả đồi khá xa, rồi mới nghe tiếng báo động và tiếng trống đánh trong Fiscando. Họ nhìn nhau cười, tiếp tục đi, và không lâu sau đã đến chỗ đồng bọn với chiến lợi phẩm vừa lấy được. Không để mất thì giờ, toán cướp nhổ trại đi lên núi. Họ để lại một người canh gác gần đó và tiếp tục tiến lên. Họ dừng lại trên đồi thánh Luisin. Giữa những tảng đá chẳng lấy gì làm mến khách, họ dựng trại và thu xếp chỗ ngủ. Ngày hôm sau, những cuộc phiêu lưu mới lại chờ họ trong các thành phố, các chỗ mới ở Naples, Sicily, Coxer